Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ngoại trưởng Việt Nam và Trung Quốc đã trao đổi thỏa thuận giữa hai chính phủ về hợp tác xây dựng 3 tuyến đường sắt kết nối hai nước và bày tỏ mong muốn biên giới giữa hai bên sẽ ổn định, phát triển, truyền thông hai nước đưa tin. Phó Thủ tướng Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn đang có chuyến công du Bắc Kinh kéo dài 4 ngày để đồng chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc cùng với người đồng cấp Vương Nghị hôm 10 tháng 12 tại nhà khách Điếu Ngư Đài, Thông tấn xã Việt Nam cho biết. 3 tuyến đường sắt theo khổ tiêu chuẩn mà hai bên trao đổi thỏa thuận xây dựng bao gồm Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội và Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng. Chủ trương xây dựng các tuyến đường sắt này nằm trong khuôn khổ ý tưởng vành đai con đường đầy tham vọng của Bắc Kinh và đã được nhất trí trong các cuộc gặp Tô Lâm, Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hồi cuối tháng 8 và Phạm Minh Chính, Lý Cường ở Hà Nội hồi giữa tháng 10. Khi gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng trước ở Brazil, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nhanh chóng xây dựng 3 tuyến đường sắt này. Cũng tại phiên họp hôm 10 tháng 12, ông Sơn được cho là đã đề nghị với ông Vương về việc khôi phục tuyến vận tải liên vận đường sắt quốc tế giữa hai nước, vận hành an toàn khu cảnh quan bản dốc Đức Thiên, tiếp tục mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam và giúp Việt Nam mở thêm văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc, theo tường thuật của báo Lao Động. Về phần mình, ông Vương nói Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam, tăng cường hợp tác mua bán điện, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, xây dựng hợp tác chuỗi cung ứng, bản tin của hãng tin nhà nước ghi. Chúng ta nên thúc đẩy làm sao để đôi bên cùng có lợi và hai bên cùng thắng. Xây dựng chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng xuyên biên giới ổn định và suôn sẻ, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, ông Vương Nghị được Nhân dân Nhật Báo dẫn lời nói với ông Bùi Thanh Sơn. Cũng trong cuộc gặp này, hai bên đã chứng kiến việc thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 về ngoại giao, quốc phòng và công an, cũng theo Nhân dân Nhật Báo. Thông tấn xã Việt Nam cho biết phiên họp lần thứ nhất cấp thứ trưởng các bộ này giữa hai nước đã diễn ra hôm 9 tháng 12 để thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng chặt chẽ hơn. Hai ngoại trưởng cũng đã thảo luận về những vấn đề gai góc trong quan hệ hai nước, trong đó có tranh chấp Biển Đông và vấn đề tàu cá, ngư dân, theo thông tấn xã Việt Nam. Hồi đầu tháng 10, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bày tỏ bất bình và nói kiên quyết phản đối cách hành xử mà họ gọi là thô bạo của lực lượng chấp pháp Trung Quốc trong vụ trấn áp, đánh bị thương, tịch thu tài sản của ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa. Hai vị ngoại trưởng được cho là đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển và nhất trí tiếp tục kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Ông Sơn đề nghị với ông Vương là xử lý các vấn đề tranh chấp trên biển, trong đó có tàu cá, ngư dân, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển, tức UNCLOS. Ông Sơn cũng được dẫn lời nói với người đồng cấp Trung Quốc là hai nước cần tôn trọng chủ quyền, lợi ích hợp pháp của nhau và đặt mình vào vị trí của nhau, theo báo Lao Động. Cũng trong ngày 10 tháng 12, hai ông Bùi Thanh Sơn và Vương Nghị đã tham dự lễ kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước Biên giới và 15 năm ký 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, hãng tin nhà nước Việt Nam cho biết. Ông Sơn đã ca ngợi các sự kiện này là đã giúp ổn định tình hình biên giới trên bộ giữa hai nước, theo thông tấn xã Việt Nam, trong khi ông Vương bày tỏ mong muốn tìm kiếm giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được cho tranh chấp ở Biển Đông, kênh truyền hình CGTN của Trung Quốc đưa tin.
Cơ quan Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới cho biết rằng Việt Nam cần gần 54.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của bão Yagi, trong đó có việc xây lại nhà ở, hạ tầng, phục vụ cộng đồng cần hơn 13.700 tỷ đồng. VN Express đưa tin rằng hai cơ quan trên hôm 10 tháng 12 đã công bố báo cáo đánh giá đa ngành về việc phục hồi sau bão Yagi, trong đó chỉ ra nhu cầu khắc phục sau bão từ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đơn vị lập báo cáo khuyến nghị Việt Nam phục hồi theo 3 trụ cột, trong đó có việc khôi phục kinh tế cộng đồng và sinh kế của người dân, cũng như tăng cường khả năng chống chịu của chính phủ và cộng đồng trước thiên tai tương tự, theo VnExpress. Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp được dẫn lời đánh giá, ngoài hỗ trợ tiền mặt và trang thiết bị ngay sau bão, thì việc xây dựng báo cáo sẽ giúp thiết lập kế hoạch phục hồi dài hạn và toàn diện cho các địa phương bị ảnh hưởng. Theo Văn phòng Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, hoạt động đánh giá được thực hiện trên phạm vi 14 tỉnh, đại diện cho khu vực ven biển, trung du và miền núi và đã phân tích các thiệt hại tổn thất nhu cầu khôi phục của 15 ngành chính gồm giáo dục y tế, nông nghiệp, công nghiệp và thương mại. Cơ quan này cho biết rằng các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là nhà ở và cơ sở hạ tầng cộng đồng, nông nghiệp, công nghiệp và thương mại, văn hóa và du lịch và giao thông vận tải. Văn phòng Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng báo cáo nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc biến các bài học kinh nghiệm thành các chiến lược thực tiễn nhằm tăng cường khả năng chống chịu của Việt Nam trước các thiên tai liên quan đến khí hậu trong tương lai. Bão Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh ngày 7 tháng 9, sau đó gây mưa lũ trên toàn miền Bắc, làm 320 người chết, 25 người mất tích, ảnh hưởng đến 3,6 triệu người và hơn 322.000 ngôi nhà bị hư hỏng, theo VnExpress. Tin cho hay cơn bão này gây thiệt hại kinh tế hơn 88.700 tỷ đồng, bằng 0,62% GDP năm 2023 và làm giảm khoảng 0,24% GDP năm 2024. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hôm 11 tháng 12 công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á, trong đó nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay và năm sau. Theo ADB, dự báo tăng trưởng của Việt Nam được nâng lên mức 6,4% so với dự báo trước đây là 6,0% trong năm 2024, và trong năm 2025, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng từ mức 6,2% lên 6,6%. Liên quan tới lạm phát, Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo rằng lạm phát của Việt Nam sẽ giảm xuống 3,9% từ mức dự báo là 4% trong năm 2024 và giữ nguyên ở mức 4% trong năm 2025. Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam từng nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2024 và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bất chấp những bất ổn trên toàn cầu, và rằng sự phục hồi ổn định này được thúc đẩy nhờ sản xuất công nghiệp được cải thiện và thương mại phục hồi mạnh mẽ. Theo báo cáo triển vọng phát triển châu Á công bố hôm 11 tháng 12, tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á và Thái Bình Dương sẽ ổn định trong năm nay và năm sau. Nhưng dự kiến những thay đổi chính sách của Hoa Kỳ trong chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump có khả năng tác động tới triển vọng dài hạn của khu vực. ADB dự báo rằng các nền kinh tế đang phát triển của châu Á và Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng trưởng 4,9% vào năm 2024, thấp hơn một chút so với dự báo 5% của ADB hồi tháng 9. Dự báo tăng trưởng năm tới giảm từ 4,9% xuống còn 4,8%, chủ yếu do triển vọng yếu hơn của nhu cầu trong nước ở Nam Á. Ngân hàng Phát triển Châu Á cho rằng những thay đổi trong chính sách thương mại, tài khoá và nhập cư của Hoa Kỳ trong thời gian tới có thể làm giảm tăng trưởng và gia tăng lạm phát ở châu Á và Thái Bình Dương. Nhưng vì những thay đổi chính sách quan trọng này dự kiến sẽ mất thời gian và được triển khai dần dần, nên tác động đối với khu vực nhiều khả năng sẽ diễn ra từ năm 2026. Tác động có thể được nhận thấy sớm hơn nếu các chính sách được thực hiện sớm hơn và nhanh hơn dự kiến, hoặc nếu các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ tiến hành nhập khẩu trước để tránh thuế quan tiềm tàng, ADB cho biết. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Ngân hàng Thế giới hồi tháng 4 đưa ra nhận định trong một bản cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam rằng kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này đang có những tín hiệu phục hồi khác nhau. Báo cáo của tổ chức này dự báo rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đạt 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6% vào năm 2025.
Hôm 10 tháng 12, nhân ngày Nhân quyền Thế giới, các cơ quan ngoại giao và đại diện Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội phát đi thông điệp đề cao các giá trị căn bản của con người, đồng thời chỉ ra rằng giới lãnh đạo Việt Nam cần phải có ý chí chính trị để thúc đẩy hợp tác quốc tế về nhân quyền. Đại sứ quán Hoa Kỳ viết trong một bài đăng trên Facebook hôm 10 tháng 12, nhân dịp Ngày Quốc tế Nhân quyền 2024, chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của Việt Nam trong chu kỳ thứ tư của cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi vui mừng khi thấy Việt Nam chấp nhận nhiều khuyến nghị từ QPR, bao gồm khuyến nghị hỗ trợ tổ chức phi chính phủ. Chúng tôi chung tay tiếp tục ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy các quyền phổ quát và phẩm giá cho tất cả mọi người, cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết. Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam dẫn tuyên bố của bà Kaja Kasat đại diện cấp cao về đối ngoại, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói, vào ngày nhân quyền, Liên minh châu Âu tái khẳng định cam kết vững chắc của mình đối với sự tôn trọng, bảo vệ và thực hiện đầy đủ nhân quyền cho mọi người ở mọi nơi. Liên minh châu Âu kiên định ủng hộ những người bảo vệ nhân quyền, xã hội dân sự, nhà báo, nhân viên truyền thông, cũng như tất cả những người kêu gọi hòa bình, sự thật, công lý và trách nhiệm giải trình, bà Kansas nhấn mạnh. Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức viết trên trang Facebook chính thức, mọi người đều có quyền được sống trong phẩm giá, không bị phân biệt đối xử và bạo lực. Nhân quyền còn bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Chính phủ Đức nỗ lực bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đưa ra thông điệp ủng hộ các giá trị nhân quyền, bao gồm cả quyền bản địa, thiểu số, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Cũng hôm 10 tháng 12, chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam hoan nghênh cam kết Việt Nam trong hợp tác quốc tế về nhân quyền và cho rằng việc Việt Nam tham gia vào các cơ chế này là minh chứng cho sự phù hợp lâu dài của hợp tác nhân quyền quốc tế, UNDP cho biết trong một tuyên bố. Bà Sabina Stein, trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, nêu ra trong tuyên bố, biến các cam kết thành hành động đòi hỏi ý chí chính trị, lộ trình rõ ràng và nguồn lực để hỗ trợ chúng. UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong những nỗ lực này. Tương tự, điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamasi, đề cao công lý và quyền tự do nhân ngày quốc tế nhân quyền. Bà Tamasi kêu gọi, trong ngày nhân quyền này, chúng ta huy động quyết tâm mới để biến những cam kết này thành hành động cụ thể. Để đạt được tầm nhìn này, đòi hỏi phải nỗ lực tập thể, các tổ chức chính phủ, tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng và khu vực tư nhân, mỗi tổ chức đều có vai trò quan trọng. Ngoài ra, vị đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh rằng Liên Hợp Quốc luôn sát cánh cùng Việt Nam trên hành trình duy trì bảo vệ nhân quyền với mọi hình thức xã hội, văn hóa, kinh tế, dân sự và chính trị. Truyền thông của nhà nước Việt Nam vào ngày 12 tháng 10 cũng ca ngợi thành tích nhân quyền của nước này, lập luận rằng người dân được hưởng lợi từ những tiến bộ xã hội nhờ GDP bình quân đầu người đã tăng 25%, trong khi tỷ lệ nghèo đói giảm 1,5% mỗi năm, Việt Nam đã có những hành động cụ thể để thực hiện nhân quyền, theo công ước đã ký kết, trang Vietnam News viết. Đánh giá những nỗ lực nhân quyền của Việt Nam trong những năm qua, trang này dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính nói, nhân quyền to lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no hạnh phúc, dân chủ, cuộc sống bình yên, an lành, an ninh, an toàn, an dân, phát huy tối đa yếu tố con người. Từ trước đến nay, các tổ chức nhân quyền quốc tế, chính phủ các quốc gia phương Tây và các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc nhiều lần lên tiếng về tình trạng vi phạm nhân quyền của nhà nước Cộng sản ở Việt Nam, nơi có hơn 220 người là những người bất đồng chính kiến, các blogger, các nhà báo độc lập đang bị giam cầm. Ở chiều ngược lại, phía Việt Nam luôn bác bỏ các cáo buộc đó, bị Hà Nội xem là vô căn cứ, thiếu thiện chí. Vào ngày 10 tháng 12, 1948, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Kể từ đó, Liên Hiệp Quốc ấn định ngày này là Ngày Nhân quyền Thế giới nhằm tôn trọng và bảo vệ các quyền con người.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.